có quen biết một nhà doanh nghiệp ở Chiết Giang. Chúng tôi giới thiệu Liễu Phạm Tứ Huấn và Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cho ông xem. Trong đó có rất nhiều câu chuyện về hành thiện được thiện báo. Kết quả là sau khi ông đọc xong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, ông nói với tôi từ đầu đến cuối đọc thấy những việc ác trong đó, hình như là không có việc nào mà tôi không làm. Tôi nhìn ông rất là kinh ngạc. Tôi nói, vậy bây giờ ông vẫn còn sống có nghĩa là đức của tổ tiên thực sự là sâu dày đến mức không thể hình dung được. Anh tệ đến như vậy mà anh vẫn còn sống, anh không nên tiếp tục nữa chứ. Nhưng mà mọi người hãy xem, cả một quyển ghi chép hành vi sai lầm, vì cơ bản toàn bộ đều đã phạm hết rồi, quay đầu rồi. Thật là quá hay. Công nhân viên của ông hết thảy đều có thể học kinh điển. Công ty của ông đã tổ chức lớp học để cho các ngành các nghề mọi người đều đến học. Lãng tử quay đầu, vàng không đổi. Các vị bằng hữu, chân lý là ở đâu vậy? Quan sát hiện tại ở trong gia đình, xã hội và cả đất nước thì sẽ thấy được rõ ràng. Các vị xem Âu Mỹ, những đất nước theo chủ nghĩa công lợi này, họ cả đời phải làm trả nợ, chưa kiếm được tiền mà đã dùng tiền rồi. Trên thế giới này làm gì có cái logic như vậy? Mấy nghìn năm nay, các vị đã từng nghe qua có vị tổ tiên nào nói con cứ tiêu xài trước rồi đi kiếm tiền sau? Không có tiền mà vẫn xài tiền gọi là vô sĩ, đến một chút tâm nhục nhã cũng không có. Bằng đâu phải là có núi tiền dùng không hết? Mà lão tổ tông cũng lại nói với chúng ta, dục là dục thẩm. Dục vọng của bạn vừa mở ra, làm gì có chuyện nói được mình trong tháng này dùng chừng 2000 là được rồi, có hay không? Hễ tiêu xài dự tính 2000, nhưng thực chất thì xài đến 2500. 2500 là được rồi, vậy thì sẽ dùng đến 4000. Các sinh viên ấy vẫn chưa kiếm được tiền mà thẻ tín dụng thì có đến mấy cái? Cái gì nói xem, có kiềm chế việc xài tiền được hay không? Không phải thường về nhà rồi nói, ba à, con hết tiền rồi. Tiền đó của chúng đều có chung thương hiệu là chìa tay ra, đều không phải là nhãn hiệu cố gắng nỗ lực. Cho nên hiện nay quý tộc rất ít, gọi là nguyệt quang nữ thần, mỗi tháng đều tiêu xài hết sạch, gọi họ là tộc ăn bám, đều bám theo để ăn tiền về hưu của người lớn tuổi. Mà không thể trách chúng được, mà nó có dạy chúng cần kiệm chứ. Chúng xa xỉ thì cũng là bình thường thôi, chúng mà cần kiệm thì mới là bất bình thường. Cái gì bằng hữu, cái gì hiện tại mà phát hiện ra thanh thiếu niên rất đổi bất bình thường như vậy, thì xin vui lòng thông báo cho tôi biết. Những con người đó rất đặc biệt, vì sao sẽ gánh vác công việc quảng truyền văn hóa truyền thống dân tộc? Họ nhất định là có lai lịch, cha mẹ của họ nhất định là không hề đơn giản rồi, gia đạo của họ nhất định là được truyền thừa. Không phải như vậy thì ở trong xã hội công lợi, trong một lối sống hư vinh, trong tình trạng giữa con người với nhau như vậy, mà họ lại có thể giản dị đến như vậy, thật là không đơn giản. Đó thật sự là có thể đọc một bài thơ cho họ nghe: gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trơ trọi trên sóng nước mà không ẻo lả. Thật là không đơn giản. Như hoa sen mọc trong bùn, vì sao mà nở ra được? Vì họ có sức miễn dịch. Sức miễn dịch của họ từ đâu mà có? Là từ trong gia đình của họ đã dung trồng đức hạnh rồi, cho nên họ mới có thể miễn dịch được. Cho nên không thể lại luống qua ở trong những tư tưởng về giá trị quan sai lầm, tưởng thật mà lại là giả. Phải trở về với chân lý 5000 năm. Khổ nạn của đời người một câu nói thì đã nói thấu được. Không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay trước mắt. Thanh liêm, cẩn thận. Chúng ta vừa nhìn thấy chữ thận này, một bên chữ tâm, một bên là gì? Là chữ chân. Người chân tâm thì cẩn thận. Vì sao vậy? Họ không thể buông lung tập khí của mình. Mà các vị xem người cẩn thận, họ luôn đặt mình vào người khác, lo sợ tự mình làm sai thì dẫn dắt sai cho người khác, tổn hại đến người khác. Cho nên họ cẩn thận. Cẩn thận từ đâu mà bắt đầu? Từ hiếu thuận cha mẹ. Thân bị thương, cha mẹ lo. Bạn nói xem mỗi lời nói việc làm họ có thể không cẩn thận hay sao? Thí dụ như người xưa không đi đường núi quanh co. Vì sao vậy? Sợ bị nguy hiểm. Đột nhiên có con rắn muỗi hết mà xuất hiện thì sao? Không cẩn thận bị mất mạng thì cha mẹ cả đời thương tiếc. Tiếp đến là không đi bơi. À không phải, là không đi bơi ở những dòng sông lớn. Các vị xem, tôi không đủ cẩn thận, nói chuyện không chu đáo cẩn thận. Câu nói này nếu như không sửa trở lại thì có thể là ông chủ của mấy hồ bơi sẽ đi tìm tôi và tính sổ. Cho nên nói chuyện là không phải dễ. Thận trọng lời ăn tiếng nói, phải cẩn thận. Thân bị thương cha mẹ lo. Tất cả cái gốc của đức hạnh đều từ trong tâm hiếu mà ra, gọi là bách thiện hiếu vi tiên. Có gì bằng hữu nào thử xem? Tôi cảm thấy cái đức hạnh nào đó không phải gốc ở đức hạnh. Bây giờ các vị có thể lập tức giơ tay. Các vị không giơ tay thì nghĩa là tôi đã tin rồi. Đương nhiên việc tin tưởng là không thể miễn cưỡng. Cẩn thận, đức tổn thương, cha mẹ xấu. Mỗi lời nói việc làm đều sợ làm xấu hổ cha mẹ và ông bà tổ tiên. Bạn nói xem họ có thể không cẩn thận hay sao? Chúng ta sâu sắc mà suy xét, đối với câu nói tâm thiện hiếu làm đầu này, loại lòng tin sự tán đồng càng cao hơn. Mức độ tán đồng đạt đến triệt để rồi. Người ta không dạy bạn thì như như bất động, nhất định phải từ hiếu mà bắt đầu dạy. Khổng Tử là dạy như vậy: phu hiếu, đức chi bổn giả, giáo chi sở do sanh giả. Giáo dục là từ ở chỗ này mà bắt đầu thì mới nắm được căn bản. Nhưng mà chúng ta xem nền giáo dục của cả thế giới, nơi nào đem việc hiếu đặt lên hàng đầu vậy? Giả như không phải là đem hiếu xếp ở vị trí đầu tiên, nền giáo dục như vậy gọi là gì? Giáo dục không nắm bắt cho được ngọn ngành chính xác. Cho nên nếu dạy ra được, ở nhà không phải là con hiếu, ở đơn vị không phải là trung thần, đối với gia đình, xã hội, đoàn thể, không biết lại đem đến bao nhiêu là phiền não. Chúng ta tiếp theo nhìn xem, cẩn thận thì cẩn thận ở những chỗ nào? Chỗ nào cũng phải cẩn thận. Các vị xem đệ tử quy từ đầu đến cuối đều là dạy một thái độ là phải cẩn thận, không sách thánh bỏ không xem, cẩn thận giữ gìn cái tâm này không để nó bị ô nhiễm. Vì vậy xem sách cũng không thể tùy tiện. Che thông minh, hư tâm trí. Nghe thì cũng không thể tùy tiện. Đây nói phải kia, nói trái không liên quan, chớ để ý. Nơi ồn náo chớ đến gần. Chỉ cần chúng có thể làm ô nhiễm tâm thanh tịnh của chính mình thì hết thảy đều ngăn ngừa. Đây gọi là cẩn thận. Tà niệm sẽ làm ô nhiễm chính mình cũng không thể khởi. Cho nên Nhan Tử đã nói phi lễ không xem, phi lễ không nghe, phi lễ không nói, phi lễ không động. Việc trái nghịch đạo đức đều không thể làm. Ý niệm trái nghịch đạo đức thì không thể khởi. Phi lễ không động, việc này nói với chúng ta cẩn thận là gì vậy? Là tự ái, là tự yêu thương mình, không để chính mình đọa lạc, không để chính mình trở thành nô lệ của dục vọng. Chân thật là tự thương mình. Một người tự yêu thương mình thì mới có khả năng đi yêu thương người khác. Một người mà tập khí của chính mình đầy dẫy thì làm sao để yêu thương người? Người là mẹ tập khí đầy đống thì đứa con đều copy lại rồi, đều học tập lại hết. Đó là hại cả đời của đứa trẻ. Vậy yêu thương chỗ nào chứ? Chúng ta trước không tự yêu thương mình, không thành tựu đức hạnh, nâng cao đức hạnh thì làm sao có thể dùng quan niệm tư tưởng chính xác để mà yêu thương người có duyên với chúng ta? Các vị xem đạo lý này là gì vậy? Quân tự dụ bổn, lại trở về gốc. Nơi nơi đều trở về gốc rễ, các vị mới có thể chân thật đem đạo lý quán triệt thông suốt.